gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nội dung bài phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về sự việc Mỹ Yên. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 9, câu 1 đến câu 6. Đức Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, ở một nơi kia, đang xây cất một ngôi thánh đường đồ sộ. Tất cả mọi người trong xứ đều phấn khởi tham gia công tác chung rất hăng say. Thấy cảnh kẻ trộm hồ, người khuân gạch, kẻ bẻ sắt, người đóng cốt pha, người ta có cảm tưởng vui người như một. Tất cả như đều có cùng một tâm tư, một ước nguyện. Một ký giả đi ngang qua, thấy quan cảnh nhộn nhịp, liền tò mò dừng lại để làm một cuộc phỏng vấn bỏ tối. Ký giả này hỏi một người, xem ra có vẻ tư lự không giống như những người khác. Ông nói, xin lỗi anh đang làm gì ở đây? Người kia trả lời, tôi đang làm công để kiếm tiền nuôi vợ con tôi. Tôi có 10 đứa con, chúng còn nhỏ cả. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều phải đi làm. Thế mà cũng vẫn không đủ để nuôi tụi nó. Công việc ở đây cũng vất vả lắm. Tôi không muốn làm, nhưng vì ở đây họ trả lương cao, nên tôi cũng ráng để có tiền nuôi gia đình. Người ký giả cảm ơn người làm công. Rồi đến gần một người thứ hai, ông tươi cười lên tiếng. Chào anh, thấy anh làm việc rất hăng say, chắc là ước muốn có một ngôi nhà thờ mới, đã làm cho anh quên hết những vất vả mệt nhọc phải không? Người được hỏi trả lời. Công việc trộm hồ này vất vả lắm, nhất là vào những ngày mà nhu cầu về hồ gia tăng, như hôm nay, thì chúng tôi tối tăm mặt mũi. Thế anh thợ phụ hồ trả lời xong, rồi lại cúi xuống, đảo cối hồ mà anh đang trộn dở. Nên người ký giả cảm ơn anh, rồi đi vào giữa đám thợ đang làm. Ông dừng lại hỏi một người thứ ba, đã đứng tuổi, đang đứng nhìn cây cột sắp được đổ hồ vào. Ông nói, thưa ông, tôi là ký giả của một tờ báo công giáo. Tôi xin được phép hỏi ông là ông đang làm gì ở đây? Người thứ ba được hỏi, bỏ cái bay đang cầm trong tay xuống, phủi bụi rồi mỉm cười sung sướng. Ông hơi ngước mắt lên trời, nhắm đôi mắt lại một giây, rồi quay sang trả lời cho người ký giả. Thưa ông, một ngày không xa nữa, một ngôi nhà thờ nguy nga sẽ mọc lên tại nơi đây. Đây chính là cái nôi của giáo xứ chúng tôi. Vừa giờ ông hỏi tôi là, tôi đang làm gì ở đây? Tôi xin trả lời. Tôi đang đóng góp công sức của tôi vào việc tạo nên cái nôi yêu quý này. Quý vị và các bạn thân mến, cũng là cùng một công việc xây dựng ngôi thánh đường, nhưng mọi người có một cái nhìn khác nhau, phát sinh từ những tâm trạng khác nhau. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mọi người chúng ta đều nhận lãnh một sứ mạng. Sứ mạng đó là xây dựng nước trời. Tuy rằng phận vụ của mỗi người chúng ta có khác nhau, nhưng tất cả đều quy tụ về một mối, đó là làm cho nước Chúa trị đến. Chúa sai chúng ta đi để thi hành sứ mạng đó. Cũng như xưa, Chúa đã sai các môn đệ của Ngài rằng, các con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Hành trang mà Chúa sắm sẵn cho các môn đệ của Ngài là sức mạnh và quyền năng trên ma quỷ và chữa lành các bệnh tật. Nhưng sức mạnh và quyền năng đó là gì? Thưa là sự sống đời đời mà Chúa ban cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Sự sống ấy vô cùng quý giá. Không những là không gì trên đời này có thể sánh ví được, mà nó còn quý giá vì nó trường tồn bất diệt. Sự sống ấy không có một sức mạnh, một quyền thế nào địch lại nổi được. Sau khi trao cho các môn đệ những hành trang ở trên đây, Chúa Giêsu căn dặn các ông: các con đừng mang bị gậy, tiền bạc, đừng mặc hai áo. Thật ra, khi căn dặn như thế, không phải là Chúa không quan tâm đến vấn đề vật chất của các môn đệ đâu. Nếu Chúa đã nghĩ đến những người nghe các môn đệ của Ngài giảng dạy, bằng cách ban cho các ông quyền chữa lành các bệnh tật, thì làm sao Ngài lại không quan tâm đến đời sống vật chất của các môn đệ của Ngài được? Như vậy, thì lời căn dặn trên đây của Chúa chỉ hàm ý rằng, phục vụ Chúa thì đừng bận tâm đến vật chất, bởi vì đã là thợ thì đáng ăn công. Cứ phục vụ đi, rồi sẽ được phục vụ lại. Nói tóm lại, khi sai chúng ta ra đi thi hành sứ mạng, Chúa đã tiên liệu tất cả rồi. Vì vậy, đừng lo lắng chi cả, tin và phải tìm kiếm nước Thiên Chúa. Trong những phút suy niệm lời Chúa này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta biết sống phó thác cho sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, dù thuận tiện hay không, chúng ta cũng vẫn dấn thân cho sứ mạng mở mang nước Thiên Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận. Amen.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chung lại,
xin Ngài chung
lại nâng niu muôn
nhân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của DN.
Tin Giáo phận Vinh, Việt Nam. Tuyên bố của Linh mục đoàn Giáo phận Vinh về sự việc xảy ra tại Giáo phận Vinh trong thời gian vừa qua. Sau những sự việc xảy ra tại Giáo phận Vinh trong thời gian vừa qua, hôm thứ Hai 16 tháng 9 vừa qua, Linh mục đoàn Giáo phận Vinh hiệp nhất với các giám mục của mình đã đưa ra tuyên bố chung nguyên văn như sau. Xã Đoài ngày 16 tháng 9 năm 2013. Chúng tôi, giám mục và Linh mục đoàn Giáo phận Vinh, đại diện hơn 526.000 giáo dân Giáo phận Vinh đang sống và làm việc tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, theo dõi cách hành xử của chính quyền Nghệ An về vấn đề tôn giáo và nhân quyền trong thời gian vừa qua, đặc biệt qua vụ đàn áp tại giáo xứ Mỹ Yên, tuyên bố như sau. Hiệp thông sâu xa, đồng quan điểm với Tòa Giám mục và Giám mục Giáo phận trong các văn bản, thông cáo số 1/13/TG ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Tòa Giám mục, thư chung ngày 6 tháng 9 năm 2013 của Đức Giám mục Giáo phận, văn thư số 2/13/TG ngày 7 tháng 9 năm 2013 của Tòa Giám mục xã Đoài, bản tường trình số 3/13/TG ngày 10 tháng 9 năm 2013 và văn thư số 4/13/TG ngày 15 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Tòa Giám mục, lên án bạo quyền nhằm bảo vệ sự thật, bảo vệ nhân quyền vốn bị đàn áp trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua. 1. Vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên vừa qua là hậu quả của vụ gây rối tối 22 tháng 5 năm 2013 tại giáo họ Trại Gáo do các chiến sĩ công an trong ngoặc kép mặc thường phục ngăn cản người đi dự lễ, gây bất bình cho quần chúng và đánh thức bản năng tự vệ của nhân dân, dẫn đến những bức xúc bộc phát thiếu kiểm soát, gây hiệu quả nghiêm trọng. tất cả hậu quả quy về nguyên nhân. Vì thế, trách nhiệm thuộc về những chiến sĩ công an trong ngoặc kép và cơ quan chủ quản của các chiến sĩ ấy. 2. Việc tùy tiện bắt ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải ngày 27 tháng 6 năm 2013 không chỉ vô căn cứ mà còn trái với quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, phi đạo đức và trái truyền thống nhân ái của dân tộc. Đây là hậu quả của việc bao che hành vi sai trái của cán bộ công quyền và là nguyên nhân dẫn đến việc người dân tập trung ôn hòa đến Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương làm cớ để nhà cầm quyền dùng vũ lực và côn đồ trấn áp quần chúng. 3. Vụ đàn áp đẫm máu ngày 4 tháng 9 năm 2013 tại Giáo xứ Mỹ Yên là hành động bất nhân và trái pháp luật do Công an Nghệ An dàn dựng công phu và tổ chức thực hiện. Chúng tôi lên án hành vi bạo lực đối với dân lành. Việc đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Văn, đánh và bắt người, phá tài sản là vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở. Điều 73 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001. Quyền bất khả xâm phạm thân thể. Điều 71 Hiến pháp Việt Nam năm 1992, sửa đổi năm 2001. Quyền sở hữu hợp pháp. Điều 58 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001. Đặc biệt, việc đập phá tượng thánh trên bàn thờ tư gia là hành vi phạm thánh, xúc phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Điều 70 Hiến pháp Việt Nam năm 1992, sửa đổi năm 2001. Những hành động này hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế về nhân quyền, điều 1, 2, 3, 5, 9 và 12. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, Việt Nam ký cam kết thực hiện từ ngày 20 tháng 9 năm 1977. Điều 9, 17 và 19, Công ước quốc tế về nhân quyền dân sự và chính trị năm 1966, có hiệu lực năm 1976 mà Việt Nam ký cam kết thực hiện từ ngày 24 tháng 9 năm 1982. Mặt khác, qua vụ đàn áp này, Công an Nghệ An đã dẫm đạp lên quốc huy nhà nước khi phủ nhận giá trị pháp lý giấy cam kết thả người của Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phương. 4. Nhà cầm quyền dùng báo đài và công văn 139 trên UBNDNC ngày 8 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để lấm liếp sự thật, vu cáo giám mục, nói xấu hàng linh mục, đánh lừa dư luận, là đổ thêm dầu vào lửa và gây rất nhiều khó khăn cho việc đối thoại vốn được xây dựng công phu giữa giáo phận Vinh và nhà cầm quyền Nghệ An. Tóm lại, vụ đàn áp tại Mỹ Yên là do chính quyền tổ chức và trực tiếp chỉ đạo, nên chính quyền phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Các giám mục, linh mục, bà con giáo dân và nhân dân trong vùng chỉ là nạn nhân của vụ đàn áp nên cần được bảo vệ. Chúng tôi hiệp thông sâu xa với giám mục giáo phận của chúng tôi để bảo vệ sự thật, lên án bạo quyền và bảo vệ dân lành. Chúng tôi không ngừng yêu cầu nhà cầm quyền làm rõ trách nhiệm của các cán bộ và cơ quan liên quan đến vụ việc, đồng thời trả tự do cho ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải. Trân trọng, chúng tôi đồng ký tên. Linh mục Gioan Nguyễn Hồng Pháp, Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Linh mục. Sau đó là chữ ký của Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên và 199 linh mục thuộc Linh đoàn Giáo phận Vinh. Tin Roma. Đức Thánh cha Francisco tố cáo hệ thống kinh tế tôn thờ tiền bạc và lợi nhuận. Cuộc khủng hoảng kinh tế Âu Châu và toàn cầu cũng là cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức, tinh thần và nhân bản. Ở nguồn gốc của nó có sự phản bội thiện ích chung từ phía các cá nhân và các nhóm quyền lực. Nó là hậu quả của một lựa chọn quốc tế, của một hệ thống kinh tế đưa tới thảm cảnh này, một hệ thống kinh tế có một thần tượng ở trung tâm, gọi là tiền bạc. Tất cả chúng ta phải cùng nhau tranh đấu để ở trung tâm, ít nhất của cuộc sống chúng ta, là người nam, người nữ và gia đình. Anh chị em đừng sợ để cướp mất niềm hy vọng. Đức Thánh cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn công nhân và gia đình của họ trong buổi gặp gỡ tại Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, sáng Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua. hôm 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Cagliari, nơi có đền thánh Đức Bà Bonaria trên đảo Sardinia trong vòng 10 tiếng. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai tại Italia sau chuyến viếng thăm người tị nạn trên đảo Lampedusa. Theo truyền thuyết, chính tại Cagliari này, vào năm 1370, các ngư phủ đã vớt được một tượng Đức Mẹ được họ rất tôn kính và nhận làm bổn mạng. Khi một nhóm ngư phủ di cư sang Argentina, họ đã truyền bá lòng sùng mộ này và lấy tên Bonaria đặt cho thủ đô Argentina. Đây là lý do khiến cho Đức Thánh Cha, nguyên là Tổng giám mục Buenos Aires, quyết định viếng thăm Cagliari. Đảo Sardinia rộng hơn 24.000 cây số vuông, có hơn 1,6 triệu dân, đa số sống về nông nghiệp và chăn nuôi. Lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha rời Vatican để ra phi trường Ciampino lấy máy bay đi Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia. Máy bay cất cánh lúc 7 giờ 30 và đến phi trường Mario Mammelli của thành phố Cagliari en masse sau 45 phút bay. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Cha Arrigo Miglio, Tổng giám mục Cagliari và giới chức chính quyền tiếp đón. Sau đó, Đức Thánh Cha đi xe vào thành phố để gặp gỡ giới công nhân tại quảng trường Carlo Felice. Hàng chục ngàn công nhân thuộc mọi ngành nghề khác nhau, mặc sắc phục riêng, đã cùng với gia đình họ tiếp đón Đức Thánh Cha. Một công nhân thất nghiệp, một thành viên nghiệp đoàn và một nông dân đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày các khó khăn của họ. Ngỏ lời với giới công nhân, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ bênh vực phẩm giá và quyền có công ăn việc làm và khẳng định rằng cần phải đặt con người và việc làm vào trung tâm mọi sinh hoạt. Cuộc khủng hoảng kinh tế Âu Châu và toàn cầu cũng là cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức, tinh thần và nhân bản. Ở nguồn gốc của nó có sự phản bội thiện ích chung từ phía các cá nhân và các nhóm quyền lực. Nơi đâu không có việc làm thì cũng thiếu phẩm giá. Đây không chỉ là vấn đề của đảo Sardinia, nơi có nạn thất nghiệp cao, cũng không phải chỉ là của Italia hay vài nước Âu Châu. Đức Thánh Cha mạnh dạn tố cáo như sau. Nó là hậu quả của một lựa chọn quốc tế, của một hệ thống kinh tế đưa tới thảm cảnh này, một hệ thống kinh tế có một thần tượng ở trung tâm gọi là tiền bạc. Thần tượng tiền bạc chỉ huy mọi sự, và để bảo vệ nó, tất cả chồng chất ở trung tâm và những người ở hai cực bị ngã, người già ngã vì trong thế giới này không có chỗ cho họ, và rồi người trẻ cũng ngã vì không tìm ra việc làm và phẩm giá. Một thế giới có hai thế hệ người trẻ không có việc làm thì không có tương lai và họ không có phẩm giá. Đức Thánh Cha khẳng định Ngài gần gũi và hiểu biết thảm cảnh thất nghiệp vì đó đã là kinh nghiệm của gia đình Ngài kể lại cho Ngài. Chúng ta muốn một hệ thống công bằng. Một hệ thống làm cho chúng ta tất cả tiến tới chứ không muốn hệ thống kinh tế toàn cầu gây ra biết bao đau khổ. Để đối phó với cuộc khủng hoảng và nạn thiếu công ăn việc làm hiện nay, tất cả mọi thành phần xã hội, các giới chức lãnh đạo chính trị, kinh tế, tôn giáo và xã hội phải sát cánh cộng tác, đối thoại với nhau để hiểu biết thực tại và tìm ra các con đường giúp tạo công ăn việc làm xứng đáng, nhân bản, công bằng, an ninh cho mọi người, chứ không phải là công việc lậu hay công việc nô lệ, không tôn trọng thiên nhiên, nhịp sống và nhu cầu nghỉ ngơi trong các ngày lễ của gia đình. Cần biết can đảm liên đới, chia sẻ và hy vọng. Tất cả chúng ta phải cùng nhau tranh đấu để ở trung tâm, ít nhất của cuộc sống chúng ta là người nam, người nữ và gia đình. Anh chị em đừng để cướp mất niềm hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cùng Ngài cầu nguyện trong thinh lặng. Ngài thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin hãy nhìn thành phố và dân chúng của toàn đảo Sardinia. Xin hãy nhìn từng người trong chúng con. Lạy Chúa, chúng con thiếu công ăn việc làm. Các thần tượng muốn cướp mất phẩm giá chúng con. Các hệ thống bất công muốn ăn trộm niềm hy vọng của chúng con. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con cô đơn. Xin giúp chúng con giúp đỡ nhau, để chúng con quên đi một ít ích kỷ và cảm thấy trong con tim tiếng chúng tôi, chúng tôi dần muốn đi tới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thiếu việc làm, xin cho chúng con có việc làm và xin dạy chúng con tranh đấu cho việc làm và chúc lành cho chúng con. Diễn văn và lời cầu của Đức Thánh Cha đã khiến cho nhiều người khóc vì cảm động. Kế đó, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào và hôn 30 người đại diện giới công nhân. Có một công nhân tặng Ngài chiếc mũ thợ màu vàng, Ngài cảm ơn và đội ngay lên đầu. Sau cùng, một em bé chạy lên tặng Đức Thánh Cha lá cờ Vatican em cầm trong tay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảnh tỉnh các tín hữu về những nguy hiểm của lòng ham mê tiền của. Giải thích những lời cảnh tỉnh của Thánh Phaolô trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Sáu 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh tỉnh các tín hữu về những nguy hiểm của lòng mê tham tiền của. Đức Thánh Cha xác định việc tôn thờ tiền của sẽ làm phát sinh những tật xấu như khoe khoang và kiêu hãnh, làm cho đương sự rời xa Thiên Chúa, lạc mất đức tin. Lòng mê tham tiền của là gốc rễ của mọi điều xấu. Tiền của làm hư con người, vì vậy mà Chúa Kitô đã nhấn mạnh trong giáo huấn của Ngài rằng, con không thể đồng thời yêu mến Thiên Chúa và tiền của được. Đức Thánh Cha khuyên nhủ các tín hữu, thay vì chú tâm đến tiền của, thì hãy tập trung sức mình thực thi công bằng, sống đạo đức, thể hiện lòng tin và đức bác ái, sống kiên nhẫn và dịu dàng, như Chúa đã nêu gương cho chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nội dung bài phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Mật về sự việc Mỹ Yên do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, trong một thời sự, chúng ta đã nghe Đức Cha Phaolô Hợp trình bày về sự kiện Mỹ Yên. Giờ đây, chúng ta hãy nghe Đức Cha nói về những phản ứng bóp méo sự kiện của các báo đài tại địa phương như sau. Trong những ngày qua, báo Nghệ An, đài phát thanh, đài truyền hình Nghệ An đã đăng tải nhiều bài viết và phóng sự có nội dung xuyên tạc sự thật, xúc phạm đến uy tín và danh dự của tôi, cũng như toàn thể linh mục và giáo dân giáo phận Vinh. Tệ hơn nữa, trong buổi phát hình tối Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2013, đài truyền hình VTV cũng lặp lại những luận điệu của đài truyền hình Nghệ An, chụp cho tôi nhiều tội danh, như cấu kết với thế lực phản động trong cũng như ngoài nước, kích động nhân dân hận thù với nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết nhân dân, đi ngược lại với chủ trương của Đức Thánh Cha và của Hội đồng Giám mục Việt Nam là sóng phúc âm giữa lòng dân tộc, vân vân. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có nhà nước pháp quyền nào trên thế giới hiện nay cho phép các phóng viên nạc danh và cơ quan truyền hình nhà nước tự tung tự tác, muốn bôi nhọ ai tùy ý, tự do chụp mũ cho người khác một cách vô căn cứ, những thứ tội nghiêm trọng mà chỉ những tòa án đặc biệt mới có quyền tuyên án không? Bản thân tôi, dù sao cũng là giám mục một giáo phận, có 526.000 giáo dân, trải dài trên 3 tỉnh, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà họ còn cáo buộc một cách vô tội vạ những tội danh ghê gớm như vậy, thì phương chi các em sinh viên, các nông dân chất phác, những người lao động cồ thần cồ thế. Điều này cho thấy sự thao túng, vô pháp luật và xuống cấp về phẩm chất đạo đức của một xã hội. Đã có một thời người ta tôn vinh gian dối và cho đó là một phương pháp tuyên truyền hữu hiệu nhất, vì đến nên rằng cứ nói dối, cuối cùng vẫn còn lại cái gì? Từ phát xít Đức cho tới Stalin, Mao Trạch Đông, Bồn Bốt cho đến hiện nay, một số nhà cầm quyền đã sử dụng nó như lợi khí tuyên truyền để đánh lận con đèo. Trong quá khứ, xem ra một số lần họ đã đánh lừa được dư luận, hay ít nhất gây hoang mang, sợ hãi và biêu xấu đối phương. Toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật với công nghệ hiện đại
đã giúp nhân loại dễ dàng lột mặt nạ những gian dối và lừa lọc này. Hơn nữa, nhân loại ngày càng đề cao mô hình nhà nước dân chủ, pháp quyền, tôn trọng sự thật, nhân phẩm nhân quyền, sự minh bạch và yêu chuộng công lý hòa bình. Bạo lực gian dối, lừa lọc, cả vú lấp miệng em đang bị đẩy dần vào bóng tối. Theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập và tự trị trong lĩnh vực riêng của mình, nhưng cả hai đều phục vụ con người. Chính vì thế, sự tự trị giữa giáo hội và cộng đồng chính trị không dẫn tới chỗ hai bên ly khai nhau, loại bỏ việc hợp tác. Giáo hội và cộng đồng chính trị có thể làm cho việc phục vụ này hữu hiệu hơn, để mọi người cùng có lợi, nếu mỗi bên nỗ lực hơn nữa để hợp tác lành mạnh với nhau theo cách thế phù hợp với hoàn cảnh không gian và thời gian. Chính trong viễn tưởng đó, Tòa Thánh đã đề nghị định hướng mục vụ, đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành. Đức Benedicto XVI kêu gọi Giáo hội Việt Nam đóng góp vào việc phát triển nhân bản và tâm linh của con người, nhưng đồng thời cũng góp cho việc phát triển đất nước. Việc tham gia vào tiến trình này là một bổn phận và một đóng góp quan trọng, nhất là lúc Việt Nam cũng đang từ từ mở cửa về phía cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đối thoại không đồng nghĩa với thỏa hiệp, nhất là thỏa hiệp với bất cứ giá nào. Niềm tin tôn giáo và chân lý không thể mặc cả hay dễ dàng nhượng bộ. Rất nhiều lần, người Kitô hữu được mời gọi chấp nhận trả giá. Vào dịp Giáng sinh năm 2012, Ngài đã đưa ra một nhận định sâu sắc. Việc hợp tác sinh hoạt kết quả giữa các Kitô hữu và những người khác là điều có thể thực hiện được. Thế nhưng, người Kitô hữu chỉ trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar, chứ không phải những gì thuộc về Thiên Chúa. Trong lịch sử, đôi khi người Kitô hữu không thể tuân thủ đòi hỏi của Caesar. Từ thoái tôn thờ hoàng đế thời cổ đại Roma đến những chế độ toàn trị trong thế kỷ vừa qua, các Caesar đã cố chiếm đoạt vị trí của Thiên Chúa. Người Kitô hữu từ chối cúi mình trước các thần ngụy tạo được đề xuất thời nay, là vì họ hoàn toàn tự do thoát khỏi những kiềm tỏa của ý thức hệ và được linh hứng bởi tầm nhìn về vận mệnh con người, cao quý đến nỗi họ không thể thỏa hiệp với bất kỳ điều gì đe dọa tầm nhìn đó. Giáo huấn Công giáo mời gọi chúng ta can đảm chống lại bất công, bạo lực, gian dối và sai lầm, nhưng vẫn tôn trọng người sai lầm và không hề chủ trương lấy ác báo ác, càng không tôn bạo lực làm kim chỉ nam cho cuộc sống và biện pháp giải quyết mọi vấn đề. Đối thoại được Giáo hội Công giáo chọn lựa như thể cách thích hợp nhất để giải quyết những xung đột và tranh chấp. Tuy nhiên, đúng như Đức Benedicto XVI đã lưu ý, sự thật vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Hơn bao giờ hết, lời của Đức Giêsu luôn luôn là ánh sáng soi dẫn bước đường của chúng tôi. Sự thật sẽ giải phóng anh em. Tóm lại, cái sảy nảy cái ung. Đáng lẽ phải khiển trách những người sai phạm trong việc chặn đường và bắt người trái phép. Nhà cầm quyền đã bao che cho cấp dưới và tiếp tục lấp liếm trấn áp dân chúng. Vì vậy, họ đã biến tình trạng bình yên thành bất ổn và chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Không những họ đã bày binh bố trận để trấn áp những nông dân chất phác trong tay không có một đất sắt, mà còn tiếp tục công khai dùng phương tiện truyền thông mạ lị, vu khống giám mục, linh mục, giáo dân vinh là bạo loạn, cấu kết với bên ngoài để âm mưu tạo phản. Trong cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng hiện nay, Việt Nam cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết. Thế mà tại sao lại có những hành động đẩy đất nước vào tình trạng thụt lùi rõ rệt về nhân quyền và tự do tôn giáo? Không phải vô lý khi có người đặt câu hỏi, nhà cầm quyền Nghệ An có chủ đích gì khi dàn dựng kịch bản này? Hơn 200 linh mục hiện hoạt động trên 3 tỉnh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, vừa tuyên bố hiệp thông sâu xa, đồng quan điểm với Tòa Giám mục và Giám mục Giáo phận trong các văn bản về vụ giáo xứ Mỹ Yên. Tại khắp nơi, giáo dân Vinh đang chứng tỏ truyền thống đoàn kết, luôn hợp nhất với tòa giám mục và sốt sắng cầu nguyện để công lý và hòa bình sớm thực hiện trên mảnh đất thân yêu này. Lấy lại câu nói biểu tượng của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyền trong vụ tam tòa trước đây, nhiều người đã nhận định, tại giáo phận Vinh không chỉ có một nguyện thái hợp, mà luôn luôn có sẵn 526.000 nguyện thái hợp khác. Mạng lưới của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đăng thư chung của Giám mục Giáo phận Vinh gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa, cũng như thư của Giám mục Vinh gửi Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Tu Sĩ và toàn thể cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam, xin cầu nguyện đặc biệt cho các giáo dân bị đàn áp tại giáo xứ Mỹ Yên và cho Giáo phận Vinh trong hoàn cảnh hiện tại. Văn phòng Tòa Giám mục xã Đoài vừa cho biết, tuyên bố của Linh mục Đoàn Giáo phận Vinh cũng sẽ được đăng trên website của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đã được thư liên đới của một số giáo phận gửi tới. Chúng tôi sẽ lần lượt công bố trên trang mạng của giáo phận. Tôi chân thành cảm ơn mọi người ở trong và ngoài nước, bạn bè thật gần cũng như thật xa, như trong thời gian qua đã gắn bó với giáo phận Vinh và liên đới với các nạn nhân tại Mỹ Yên. Đặc biệt, chân thành cảm ơn ban điều hành và tất cả cộng tác viên của Việt Catholic đã nhanh chóng dịch các văn bản của vụ Mỹ Yên ra nhiều thứ tiếng. Nhờ vậy, cộng đồng quốc tế hiểu và hiệp thông mạnh mẽ hơn. Xin tiếp tục liên đới và hiệp thông với chúng tôi. Chân thành cảm tạ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Mẹ Giáo hội luôn yêu thương, chăm sóc, sửa dạy, giúp chúng ta sống tốt lành, trưởng thành và chỉ muốn chúng ta hạnh phúc chứ không bao giờ dạy điều xấu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 18 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các đoàn hành hương cũng có hai nhóm đến từ Mỹ và một số đến từ Việt Nam. Đặc biệt có phái đoàn liên bộ ban tôn giáo vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo hội là mẹ. Đức Thánh Cha nói, Ngài trở lại với hình ảnh này vì Ngài rất thích nó, và xem ra nó không chỉ nói cho chúng ta biết giáo hội là gì, mà cũng cho biết giáo hội càng ngày càng phải có gương mặt của một bà mẹ, bằng cách nhìn vào mẹ chúng ta. Tất cả những gì bà làm, sống và đau khổ vì con cái. Thế nhưng bà mẹ làm gì? Bà dạy các con bước đi trong cuộc sống, bước đi tốt đẹp. Bà biết hướng dẫn con cái, luôn tìm chỉ cho chúng con đường đúng đắn trong cuộc sống để lớn lên và trưởng thành. Và bà làm điều đó với sự hiền dịu, lòng thương mến, tình yêu. Cả khi tìm uốn nắn con đường của chúng ta bởi chúng ta đi lệch một ít hay đi theo các con đường dẫn tới hố sâu. Một bà mẹ biết điều gì quan trọng để đứa con bước đi tốt trong cuộc sống, điều mà nó đã không học được trong sách vở, nhưng học được từ con tim. Áp dụng vào trường hợp mẹ giáo hội, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cũng làm điều đó, hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Cho chúng ta các giáo huấn giúp bước đi tốt đẹp. Chúng ta hãy nghĩ tới 10 điều răn. Chúng chỉ cho chúng ta con đường phải đi giúp trưởng thành để có các điểm chắc chắn trong cung cách hành xử. Và chúng là hoa trái của sự hiền dịu, của chính tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng đã ban cho chúng ta các giới răn ấy. Anh chị em có thể nói với tôi rằng, nhưng chúng là các giới răn. Chúng là một toàn bộ tiếng không, không cái này, không cái kia. tôi muốn mời anh chị em đọc lại các giới răn ấy, có lẽ anh chị em đã quên một ít rồi. Rồi sau đó suy nghĩ chúng một cách tích cực. Anh chị em sẽ thấy chúng liên quan tới công cách hành xử của chúng ta đối với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân, y như điều mà một bà mẹ dạy để sống tốt. Các giới răn ấy mời gọi chúng ta đừng làm ra các thần tượng vật chất khiến cho chúng ta trở thành nô lệ, nhớ tới Chúa, tôn trọng cha mẹ, sống liêm chính, kính trọng người khác, vân vân. Anh chị em hãy thử nhìn chúng như vậy và coi chúng như là các lời, các giáo huấn mà bà mẹ dạy chúng ta để tiến bước tốt đẹp trong cuộc sống. Một bà mẹ không bao giờ dạy điều xấu, bà chỉ muốn hạnh phúc cho con cái mà thôi. Giáo hội cũng làm như vậy. Điểm thứ hai, khi một đứa con lớn lên, trở thành người lớn, nó theo con đường của mình, lãnh các trách nhiệm của mình, bước đi với đôi chân của mình, làm điều nó muốn, và đôi khi cũng xảy ra là nó đi trạch đường, xảy ra vài tai nạn. Trong mọi hoàn cảnh, bà mẹ luôn luôn kiên nhẫn, tiếp tục đồng hành với con cái. Điều thúc đẩy bà là sức mạnh của tình yêu thương. Một bà mẹ biết theo dõi với sự kín đáo, với lòng hiền dịu con đường của các con, và cả khi chúng lầm lạc, bà luôn luôn tìm cách hiểu chúng, ở gần chúng để giúp đỡ chúng. Chúng ta nói rằng, một bà mẹ biết trường mặt ra vì các con, nghĩa là được thúc đẩy luôn luôn bênh vực chúng. Tôi nghĩ tới các bà mẹ đau khổ vì con cái bị tù tội hay ở trong các hoàn cảnh khó khăn. Các bà không hỏi xem chúng có lỗi hay không, các bà tiếp tục yêu thương chúng và thường chịu các nhục nhã, nhưng không sợ hãi và không ngừng tận hiến chính mình. Giáo hội cũng thế, là một bà mẹ thương xót, hiểu biết và luôn luôn tìm trợ giúp, khích lệ, cả trước những người con đã sai lầm hay sai lầm, và không bao giờ đóng cửa nhà lại với con. Bà không phán đoán, nhưng cống hiến sự tha thứ của Thiên Chúa, cống hiến tình yêu của người, mời gọi trở lại đường ngay, cả với các đứa con đã bị rơi xuống hố sâu. Mẹ giáo hội không sợ hãi bước vào trong đêm tối để trao ban hy vọng. Tư tưởng cuối cùng là, một bà mẹ cũng biết xin gõ vào cánh cửa vì con cái của mình với tình yêu thương mà không tính toán. Và tôi nghĩ tới sự kiện các bà mẹ cũng biết gõ cửa, nhất là gõ cửa con tim của Thiên Chúa. Các bà mẹ cầu nguyện cho con cái của mình biết bao nhiêu, đặc biệt là các người con yếu đuối nhất, các người con cần đến lời cầu nguyện nhất, cho những người con đã đi theo các con đường nguy hiểm hay sai lầm. Mới đây, tôi đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Agostino ở Roma này, nơi có cất giữ thánh tích của thánh nữ Monica, thân mẫu của thánh Agostino. Biết bao lời cầu nguyện mà người mẹ thánh thiện này đã dâng lên Thiên Chúa cho con mình, và bà đã nhỏ biết bao nhiêu nước mắt. Đức Thánh Cha khích lệ các bà mẹ như sau. Tôi nghĩ tới chị em, hỡi các bà mẹ thân mến. Chị em đã cầu nguyện cho con cái của mình biết bao nhiêu, không mệt mỏi. Hãy tiếp tục cầu nguyện và phó thác con cái cho Thiên Chúa, người có con tim vĩ đại. Giáo hội cũng làm như thế. Giáo hội đặt để trong tay Chúa với lời cầu nguyện mọi hoàn cảnh của con cái mình. Chúng ta hãy tin tưởng nơi sức mạnh của lời cầu nguyện của mẹ giáo hội. Chúa không vô cảm. Người luôn biết làm cho chúng ta kinh ngạc khi chúng ta không chờ đợi điều đó. Mẹ giáo hội biết điều ấy. Đó là vài tư tưởng mà tôi đã muốn nói lên với anh chị em hôm nay. Chúng ta hãy trông thấy nơi giáo hội một bà mẹ tốt lành, chỉ đường cuộc sống cho chúng ta đi, luôn luôn biết kiên nhẫn, thương xót, thông cảm và biết đặt để chúng ta trong bàn tay của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường, trong đó có phái đoàn liên bộ ban tôn giáo vụ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tín hữu đến từ Bắc Mỹ và Tây Âu, các tín hữu đến từ Ấn Độ, Colombia, Venezuela, Argentina và Mexico. Đức Thánh Cha cũng chào đặc biệt một nhóm các giám mục đến từ Thánh Địa, Syria, Jordania, Iraq, Liban, Somali và các nước vùng vịnh. trong số các nhóm Italia, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương hai giáo phận Brato và Montepulciani Giusibienza do các giám mục hướng dẫn, cũng như tín hữu của các giáo phận Vigevano, Messina và Oppido Palmi. Chào các nam tu sĩ Cát Minh và các nữ tu thừa sai nhập thể đang nhóm tổng tu nghị tại Roma. Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ hăng say canh tân công tác truyền giáo, đặc biệt trong các vùng ngoại ô cuộc sống. Với giới trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Ngài cầu chúc tình bạn với Chúa Giê-xu là suối nguồn hy vọng và lý do linh hứng cho mọi lựa chọn của họ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư 18 tháng 9 vừa qua với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói về những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Đặng Thế Dũng đã nhắc đến tâm lý nhân gian và thành kiến. Thành kiến làm lệch sự thật, thường nghiêng về xu hướng tiêu cực, vì thế có thể đẩy chúng ta vào lỗi phạm đức bác ái. Câu chuyện vui sau đây có thể gợi lên nơi chúng ta một vài suy nghĩ. Có một người rất giàu ở nước Tống bên Trung Quốc. Ông xây bức tường thật cao chung quanh nhà để đề phòng kẻ gian xâm nhập. Một hôm, mưa to gió lớn, là một cây bên đường ngã đổ, làm tường thành nhà ông sụp đi một khoảng. Người con thấy thế nói, xây tường thành ngay đi, nếu không trộm cướp sẽ vào. Người láng giềng thấy tường đổ cũng sang nhìn và bảo, không xây tường lại, e có trộm vào. Tường chưa kịp sửa chữa lại, ngay đêm đó, nhà ông phú hộ có trộm tới thăm. Sáng ra, khi biết nhà bị mất trộm, ông khen người con là khôn ngoan, thấy xa biết trước mọi sự, và nghi ngờ ông láng giềng gian xảo, lợi dụng thời cơ xâm nhập gia cư, lấy trộm đồ đạc của ông. Ai là thủ phạm? Khó biết, nhưng không thể bỏ qua yếu tố, có khi chính người con là thủ phạm chăng? Thói thường của người đời là thế, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thiền sư Krishnamurti, đạo trưởng có một môn phái tâm linh rất sâu sắc, được nhiều người biết đến. Ông luôn nhắc nhở mọi người về sức mạnh tinh thần, và giúp chúng ta nhìn vào nội tâm, tự giải thoát khỏi những xiềng xích tư tưởng rập khuôn của người khác. Trong hơn 60 năm tu hành và giảng thuyết, có lần một người hỏi về vấn đề thành kiến. Krishnamurti đã giải thích như sau. Chúng ta nên có khái niệm về người khác chăng? Chúng ta nên hình thành một quan điểm, đánh giá, xem xét về người khác chăng? Chúng ta đều có ý kiến về người này, người khác, đúng không? Chúng ta nói, hắn tốt, hắn phù phiếm, hắn thì mê tín, hắn làm cái này, cái kia. Chúng ta thiết lập một bức màn ngăn cách chúng ta với người khác. Cho nên chúng ta không bao giờ có thể thật sự tiếp xúc được với người đó. Nhìn thấy ai làm việc gì, chúng ta nói, ông ta đã làm việc đó. Như vậy, nó chỉ quan trọng ở cái thời gian chuyện đó xảy ra. Nếu bạn thấy ai đó làm việc gì mà bạn có ý kiến như là người đó làm việc tốt hoặc xấu, thế là bạn bèn có ý kiến cố định về người đó. Để rồi, 10 ngày hay cả năm sau, khi bạn gặp lại họ, bạn vẫn còn giữ cái ý kiến của bạn về họ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, có thể là họ đã thay đổi rồi. Cho nên, điều rất quan trọng là đừng bao giờ nói, hắn là thế đó, mà nói, hắn đã như thế vào tháng 2. Bởi vì tới cuối năm thì hắn đã đổi khác hoàn toàn mất rồi. Nếu bạn nói về ai đó, tôi biết người này, có thể là bạn sẽ sai hoàn toàn, bởi vì bạn chỉ biết về hắn vào khoảng thời gian nào đó, hoặc bởi một sự kiện xảy ra vào một thời điểm nào đó. Ngoài ra, bạn chẳng biết gì về hắn cả. Cho nên, điều quan trọng là mỗi khi gặp người nào, bạn hãy tiếp xúc với họ bằng một tâm hồn hoàn toàn trong sáng. Không với những thành kiến, không với những định kiến, và không với những quan điểm của riêng mình. Thành kiến làm lệch sự thật, thường nghiêng về xu hướng tiêu cực, vì thế có thể đẩy chúng ta vào lỗi phạm đức bác ái. Một nguyên nhân khác nữa của ngôn từ tiêu cực là sự phóng chiếu. Theo tâm lý chiều sâu, những gì chúng ta suy diễn, nói xấu, phao tin là những hành vi phóng chiếu được chi phối bởi vô thức, bởi một động lực ngầm ẩn núp bên dưới, có khi rất sâu, khó nhận ra. Ngay cả đương sự cũng mờ tối về những động lực chi phối này. Tuy vậy, theo tâm lý chung thì thường tình, những gì mình sợ, mình ghét và ngại thấy nơi mình nhất, thì mình phóng ra nơi người khác. Thật vậy, ai cũng hiểu rằng, lòng nghĩ sao thì nhìn thấy vậy. Sau đây là một câu chuyện vui chứng tỏ cho điều vừa nói. Một người đàn bà trở về nhà vào ban đêm, chung quanh nhà thật tối. Bà ta đang bước vào, thình lình thấy một con rắn khủng khiếp vắt ngang ngay qua cửa. Trong cơn hốt hoảng, bà vội chạy ngay tới nhà kho tìm được một cái xẻng. Rồi bà ta dùng hết sức mình đâm trúng được con rắn đứt thành nhiều khúc. Tạm gác xác nó ra một bên, bà vào nhà ngủ. Nhưng không sao ngủ được vì cơn hốt hoảng vẫn còn. Hình ảnh con rắn cứ bò tới bò lui trong đầu bà. Và còn thấy nó nhào tới, bà hốt hoảng ngồi phắt dậy. Hôm sau thức giấc, bơ phờ mệt mỏi vì thiếu ngủ, bà vội đi chôn con rắn cho khuất mắt. Trời ơi, đó chỉ là ống nước tưới vườn mà người làm vườn chưa kịp cuộn lại thôi. Ước gì các bạn phản tỉnh lại, đừng phóng chiếu ra nơi người khác những gì mình sợ, mình ghét và ngại thấy nơi chính mình. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nên tốt ghét nên xấu, trên đời này yêu nhau đắm cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài thật chán chối, nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi. Cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cài hoa cho con sao. truyền tin Thiên Chúa tha ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa dân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng, các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm. Anh ta nói, thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất, nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy. Người em đi cả ngày trời và quay về với hai bàn tay trắng. Người em đã nói với vị đại sư rằng, thưa thầy, con đã tìm và đã thấy rất nhiều chiếc lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất. Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh. Quý vị và các bạn thân mến, tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất. Vâng, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc hoàn mỹ nhất. Nhưng nếu chúng ta cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, thì chúng ta cứ phải vất vả để rồi trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, chúng ta mới phát hiện rằng, chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà chúng ta đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc. Hơn thế nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu? Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc. Đó cũng là do một số người xa rời thực tế đi tìm chiếc lá hoàn mỹ nhất, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc đôi khi lại chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu để học được cái nhìn đầy yêu thương và bao dung của Ngài. Chính vì cái nhìn này mà cho dù đối với người tội lỗi và thấp hèn đến đâu chăng nữa, thì họ vẫn là một chiếc lá hoàn mỹ đối với Ngài. Chính vì thế, ai đến với Chúa Giêsu cũng luôn được người giúp nhận ra giá trị thật của mình, cũng cảm thấy mình là chiếc lá hoàn mỹ nhất của Chúa. Chúa là Thiên Chúa, mà còn nhìn chúng ta là những thụ tạo của người với cái nhìn như thế. Huống chi chúng ta là những bất toàn, cần phải học lấy mẫu gương của Chúa để luôn nhìn tha nhân với cái nhìn của sự cảm thông, yêu thương và tha thứ, để biết chấp nhận những khiếm khuyết và lầm lỗi của người khác. Hơn nữa, cái nhìn của chúng ta thường bị giới hạn trong bản tính của mình. Vì thế, sự khiếm diện là điều khó tránh khỏi nếu ta không lắng nghe tiếng nói của những người chung quanh ta. Hãy nhìn mọi người và tất cả vạn vật, sự việc xảy ra chung quanh cuộc sống của mình với cái nhìn của yêu thương, thông cảm và bao dung. Chúng ta sẽ nhận ra vẻ đẹp của mọi loài thụ tạo theo bản tính tốt lành mà Thiên Chúa đã đặt để lên con người và mọi loài, mọi vật. Cái nhìn tích cực này không chỉ đem lại hạnh phúc cho những người sống chung quanh chúng ta, mà còn mang lại sự bình an và hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta không nhất thiết cứ phải đeo đuổi những thứ hoàn mỹ, mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước tìm chiếc lá mà mình cho rằng hoàn mỹ nhất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tô điểm thế giới này bằng vẻ đẹp của Ngài nơi mỗi con người và nơi vạn vật. Xin cho chúng con luôn nhận ra cuộc đời là một cuộc hành trình khám phá, để chúng con biết nhìn anh chị em và mọi sự với một cái nhìn yêu thương và bao dung. Khi đó, chúng con sẽ thấy Chúa hiện diện nơi tất cả, nơi những người anh em bất toàn và cả những sự việc không may xảy đến trong cuộc đời chúng con. Tất cả đều là những chiếc lá hoàn mỹ mà Chúa muốn chúng con nhận ra vẻ đẹp của nó trong cuộc sống của mình. Amen.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.